Vinh quang mẹ Maria, băng số 3. Con Eva lưu đầy, chúng con kêu lên mẹ. Maria cấp cứu người cầu xin mẹ. Tìm người thiết tha tôn kính. Lũ con cháu rủi vận của Eva ít phút. Chúng ta sinh vào thung lũng châu lệ này, mang theo gánh nặng tội tổ và bản án đầu tiên ra trước tòa Chúa. Chúng ta đã bị đày ải khỏi quê hương, sống trầm muộn giữa biết bao sầu khổ, thân xác linh hồn trĩu nặng dưới biết bao tay ách mang vàng. Nhưng hạnh phúc cho người nào giữa cuộc sống quẩn bách trần ai này năng ngước nhìn lên mẹ Maria, là đấng an ủi thế giới, là nơi trú ẩn của kẻ khốn cùng. Hạnh phúc cho ai đem lòng yêu mến thành khẩn cầu xin mẹ tôn nghiêm Thiên Chúa. Chính mẹ Maria cũng đã tuyên ngôn: hạnh phúc cho người lắng nghe lời mẹ dẫn dụ. Hạnh phúc cho người ngày ngày canh thức trước lối vào nhà mẹ, trước cửa tình thương, để van xin mẹ can thiệp, khẩn nài mẹ hộ phù. Giáo hội, mẹ khôn ngoan của chúng ta, cũng ân cần giảng dạy cho ta hiểu phải liên tục đến cầu xin người mẹ bảo trợ yêu đương này với một niềm tin tưởng trung thành và vững mạnh như thế nào. Chính vì thế mà giáo hội đã tôn sùng mẹ bằng cách sùng kính biệt tôn, đã tăng thêm nhiều lễ trọng kính mẹ trong năm, đã dâng kính mẹ mỗi tuần một ngày riêng biệt. Chính vì thế mà giáo hội đã truyền cho toàn thể hàng tư giáo cũng như tất cả bậc tu trì hằng ngày phải nhân danh toàn thể dân Thiên Chúa mà khẩn cầu cùng mẹ. Đã truyền cho giáo hữu mỗi ngày phải kính chào mẹ theo hiệu chuông 3 lần vọng qua không gian. Muốn hiểu tường tận nguyện ý của giáo hội trong vấn đề này hơn nữa, ta cần biết trong những cơn lâm nguy, giáo hội đã mau mắn đến cầu xin mẹ như thế nào, đã chỉ định nhiều tuần cửu nhật, nhiều kinh nguyện, nhiều cuộc rước, nhiều cuộc kính viếng tượng ảnh và nguyện đường của mẹ như thế nào. Mặt khác, chính mẹ Maria cũng ân cần khuyến khích chúng ta cầu nguyện cùng mẹ, đến xin mẹ ban ơn. Thánh Bonaventura viết: mẹ đi tìm kiếm những tâm hồn thiết tha tôn kính mến yêu mẹ. Thực ra, không phải là mẹ đến hành khất chúng ta một chút niềm kính tôn chúc tụng. Những niềm kính tôn chúc tụng thật chẳng đáng gì với mẹ. Nhưng chúng ta càng nhiệt liệt tin tưởng nơi mẹ, thì mẹ càng phung phát cho chúng ta nhiều ân huệ, nhiều an ủi từ ái, càng yêu quý, càng ban ơn, càng xử với chúng ta như những người con yêu của mẹ. Nương trên đôi cánh phượng hoàng. Thiếu phụ Rút trong Thánh Kinh là hình ảnh mẹ Maria. Tên Rút có nghĩa là người trông nhìn và vội vã. Thánh Bonaventura viết: đó cũng là tên của mẹ Maria. Mẹ là người trông nhìn nỗi quẩn bách của ta và mau mắn ban phát tình thương của mẹ. Cha Novarin thêm: hăm hở ước muốn làm lành cho chúng ta, mẹ Maria không biết trì hoãn là gì. Không phải như một người biển lận khư khư giữ lấy ơn xin. Mẹ tình thương của chúng ta rất cấp tốc mau lẹ khi trào đổ những kho tàng nhân ái khoan hòa xuống cho các con của mẹ. Phải rồi, mẹ Maria, mẹ nhân từ của chúng ta, rất vội vã đến cấp cứu người kêu xin mẹ. Sách Nhã Ca viết: nhũ bộ của người như đôi sơn dương. Cha Risa nhận xét câu đó rằng: những con sơn dương đang xoan linh lợi, cử động hoạt bát thế nào thì mẹ Maria cũng hoạt bát sinh lợi, ban sữa tình thương cho người cầu xin mẹ như vậy. Cha lại thêm: chỉ một cố gắng thôi, một cố gắng tối thiểu, một kinh kính mừng đơn giản cũng đủ bảo đảm cho chúng ta được lòng từ ái của mẹ ban xuống trang hòa hồng ân đại lượng. Do đó, cha Novarin quyết nhận rằng không những đức nữ trinh chạy tới mà lại bay tới hộ phù những người cầu xin mẹ. Trong việc thi thố tình thương, mẹ cũng làm như Thiên Chúa. Thiên Chúa nương cánh mang ơn cứu độ đến chúng ta thoạt khi ta vừa cầu nguyện. Chúa đã ở bên ta rồi, có thế Chúa mới thủ tín được lời đã hứa với ta: cứ xin sẽ được. Cũng vậy, mẹ Maria cũng nương cánh bay đến cấp cứu ta ngay khi ta vừa thoạt kêu đến mẹ. Ở đây ta hiểu ra nữ nhân sách Khải Huyền đã nói là ai. Nữ nhân đó có đôi cánh của một con phượng lớn để bay về khoan giả. Cha Ribera viết: đó chính là đôi cánh của tình yêu nâng mẹ Maria về cùng Thiên Chúa. Nhưng chân phúc Amede diễn giảng thích hợp với đề tài của chúng ta hơn. Theo ngài, đôi cánh của một con phượng lớn có nghĩa là sự vô cùng linh hoạt vượt trên tất cả các luyến thần. Mẹ Maria nương theo để đến khắp cùng các người con kêu đến mẹ. Khi đến mang ân sủng nhuần ban cho gia đình bà Isabel, mẹ Maria đã không đi một cách thông dong trì hoãn. Nhưng mẹ đã băng qua đồi núi xa xôi dưới bước đi mau lẹ. Thánh Luca viết lại rõ ràng: Maria khởi hành vội vàng băng qua một miền núi rừng. Lúc mẹ trở về, Thánh Kinh không nói mẹ đi thế nào. Sách Nhã Ca cũng nói về mẹ vì cùng một lý do đó, rằng tay mẹ lanh lẹ như một bàn xoay tiện gỗ. Cha Risa chú thích: như nghệ thuật tiện gỗ là nghệ thuật cực kỳ mau chóng, sánh với các nghệ thuật khác, thì sánh với các thánh, mẹ Maria cũng là người lanh lợi nhất, mau mắn nhất đến cứu giúp ta. Cha Louis Plouzy quả quyết: mẹ tha thiết ước mong an ủi mọi người chúng ta, đến nỗi chỉ một lời cầu tối thiểu cũng được mẹ vội vàng đón nhận và được nhậm lời tức thì. Cho nên Thánh Bonaventura tuyên nhận mẹ Maria là ơn cứu thoát của những người kêu xin mẹ. Thật là đúng lắm vậy. Cứ kêu lên mẹ một lời là đủ được giải thoát khỏi tội tình. Cha Risa quả quyết: lúc nào chúng ta cầu nguyện, mẹ cũng sẵn sàng đến cấp cứu. Và cha Bernardino Busti lại thêm: mẹ ước mong làm ơn cho chúng ta tha thiết hơn chúng ta đến lãnh nhận. Chờ đón người đến cầu xin. Tội lỗi chúng ta có nhiều đến nỗi lung lạc được lòng chúng ta tin tưởng mẹ. Nghe lời ta cầu xin, khi đến dưới chân mẹ không? Nhất định là không. Ta hãy minh tâm khắc cốt tư tưởng đẹp đẽ sau đây của cha Risa. Không bao giờ Maria quên rằng mẹ đã được tuyển nhiệm là mẹ tình thương. Vậy không có quẩn bách, không có đốn mạc, thì tình thương để làm gì? Chẳng có bà mẹ xứng danh nào lại có thể từ chối không cung cấp đủ nhu cầu cho đứa con phong hội. Vịnh kể rằng nó ghê tởm và bẩn xấu quá. Thì mẹ Maria cũng không sao từ bỏ được một người tội lỗi đến cầu xin mẹ. Họ có ghê tởm đến đâu và tội lỗi mà mẹ nhận điều trị có xông lên một mùi xú uế thế nào đi nữa cũng không làm mẹ xa cách họ được. Điều ấy mẹ Maria đã đích thân đến dạy cho thánh nữ Gertrude khi hiển linh mở rộng áo choàng đón nhận hết những người vào ẩn nương bên mẹ. Cùng lúc đó, thánh nữ cũng hiểu rằng đạo binh các thiên thần lúc nào cũng sẵn sàng phòng thủ cho các tôi tớ của mẹ Maria trước sức tấn công của hỏa ngục. Hơn nữa, tình thương cảm và lòng yêu đương quá độ của mẹ không để mẹ phải đợi chờ chúng ta đến cầu xin mới cứu chữa. Mẹ đón trước những ai khao khát mẹ và mẹ tỏ mình ra cho họ trước. Áp dụng vào mẹ lời sách triết ngôn trên đây, thánh Anselmo bảo: mẹ chạy đến trước với những người khao khát được mẹ phù hộ. Do đó, chúng ta phải hiểu rằng mẹ xin Chúa ban ân sủng cho chúng ta ngay trước khi chúng ta cầu xin mẹ. Nếu Thánh Kinh tuyên dương mẹ Maria đẹp như trăng, thì theo nhận xét của cha Risa Vittori chính là vì mẹ cử động linh hoạt. Đức Nữ Vương nhân từ của chúng ta không hề đành lòng rùi rắn rồi mới đáp lời ta kêu xin. Mẹ thiết tha ân cần, tự tay săn sóc cho những người cùng quẫn. Và tình thương của mẹ vội vàng cấp cứu chúng ta hơn chúng ta hối hả đến kêu cầu mẹ. Sao mẹ lại ân cần vội vã như vậy? Thưa, là vì mẹ tràn đầy tình thương. Vừa thoạt nhận thấy chúng ta cần thiết gì là mẹ trào đổ nhu cầu đó xuống cho chúng ta ngay. Nhìn thấy một kẻ khốn quẫn, mẹ không thể không cấp cứu được. Tình trắc ẩn cao cả thúc đẩy mẹ Maria cảm thương và ủy lạo người ta. Cả khi họ chưa kêu cầu mẹ này, mẹ đã chứng tỏ ngay ngày còn tại thế khi đến dự một tiệc cưới ở Cana. Thấy đôi tân hôn rầu rĩ và bẽ mặt vì thiếu rượu đãi khách, chẳng cần phải ai nói, mà chỉ vì lòng nhân ái không sao lãnh đạm được trước nỗi khổ của tha nhân, mẹ đã tự đến xin con mẹ an ủi đôi vợ chồng mới và trình bày với con mẹ nỗi ưu tư của họ. Mẹ nói: họ hết rượu rồi. Thế là để an ủi họ, và nhất là để làm thỏa mãn từ tâm của mẹ, Chúa Giêsu đã làm một phép lạ thời gian là biến nước thành rượu. Cha Novarin nhân đó mà lý luận: nếu chưa ai kêu cầu gì mà mẹ Maria đã vội vã giúp đỡ người ta đến độ ấy, thì nếu người ta xin mẹ, mẹ còn thương xót đến đâu nữa? Và mẹ sẵn sàng cung cấp nguồn an ủi phù hộ khi người ta xin mẹ đến thế nào nữa? Ai tay e ngại không dám chạy đến cùng mẹ, không dám xin mẹ cứu trợ. Xin hãy nghe lời Đức Innocente Đệ Tam trách họ hoài nghi rằng: đã có ai đến kêu cầu cùng nữ vương Diệu Hiền của chúng ta mà không được khứng nhẩm chưa? Chân Phúc Entikin cũng hỏi: lạy mẹ, ai đã thấy mình bị bỏ quên khi kêu đến quyền bảo trợ toàn năng của mẹ, quyền bảo trợ đảm bảo sự cấp cứu kịp thời cho mọi cùng quẫn, bảo đảm ơn cứu thoát cho mọi tội nhân trọng phạm? Ai? Không có ai cả, và sẽ không có ai cả. Thật vậy, chưa thấy như thế bao giờ, và cũng sẽ không thể thấy như thế bao giờ. Thánh Bernardo cảm thán: lạy nữ trinh phúc đức, ai nói được rằng gặp quẫn bách tôi đã đến kêu xin Đức Mẹ mà Đức Mẹ có đáp lời gì tôi đâu? Thì con đồng ý cho họ đừng nói đến tình thương của mẹ nữa. Đất trời sẽ sụp đổ điêu tàn nếu có người đem lòng thành thật đến cầu xin mẹ Maria mà mẹ lại không cứu giúp họ. Cha Louis Blosi quả quyết như vậy. Để phấn khích thêm lòng chúng ta tin tưởng, Thánh Anselmo còn nói: không những chúng ta chắc chắn sẽ được mẹ phù trì nếu chúng ta kêu xin mẹ, mà đôi khi cầu xin nhân danh mẹ Maria, chúng ta lại được khứng nhận chóng hơn khi cầu xin nhân danh Chúa Giêsu. Thánh tiến sĩ lý luận như thế này: thật ra không phải là mẹ Maria có quyền thế để cứu vớt chúng ta hơn con mẹ, vì chúng ta đã biết Chúa Giêsu là cứu Chúa duy nhất của ta. Công nghiệp Chúa lập đã và sẽ vẫn còn là nền tảng độc nhất của sự cứu thoát chúng ta. Nhưng khi chạy đến cùng Chúa Giêsu, chúng ta vẫn không sao quên được người cùng là án quan có quyền từng trị tội chúng ta vô tình tại bạc. Cho nên có thể là chúng ta thiếu mất lòng tin tưởng cần thiết để được nhậm lời. Về phần mẹ Maria, trong mọi trường hợp xử sự, mẹ chỉ là tình thương. Mẹ là mẹ hoàn toàn khoan dung của chúng ta, và chức vụ của mẹ chỉ là thương cảm chúng ta. Mẹ là trạng sư của chúng ta, và chức phận của mẹ chỉ là biện hộ cho chúng ta. Do đó, bên mẹ, lòng tin tưởng của chúng ta sẽ được bảo đảm và linh động hơn. Đàng khác, như cha Nicephore nhận xét: ta xin Chúa nhiều ơn không được, mà xin mẹ Maria nhiều ơn lại được. Tại sao thế? Hẳn không phải là vì mẹ Maria có uy quyền hơn Chúa, mà chỉ là vì Chúa muốn tôn kính mẹ người như vậy mà thôi. Thật an ủi biết bao lời mà thánh nữ Brigitta một lần nghe thấy Chúa Giêsu hứa với mẹ Maria: không có lời nào mẹ xin mà con không muốn nhận cả. Mẹ biết đấy, hết những người xin con ân huệ nào vì lòng yêu mến mẹ, dầu họ rất tội lỗi, miễn là họ có thiện tâm cải quá, con đều nhận ban cho họ. Thánh nữ Gertrude cũng được mặc khải tương tự. Chúa nói với mẹ: ôi mẹ, con đã trao cho mẹ cả quyền toàn năng được tha thứ cho hết những tội nhân nào nhiệt thành xin mẹ nhân từ cứu trợ. Họ sẽ được thương xót tùy cách nào mẹ coi là tốt đẹp nhất. Cho nên mỗi khi cầu xin cùng mẹ tình thương, chúng ta hãy đầy lòng tin tưởng. Đọc lời sau đây của Thánh Âu Tinh. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Thế thì lạy Nữ Vương rất khoan nhân, mẹ lại chịu để con nói được rằng con đã bị mẹ bỏ rơi ư? Đừng, con không muốn là người bất hạnh đến kêu xin mẹ mà lại bị mẹ bỏ rơi trước nhất đâu.